một phương nhận thấy được tâm này, ngay lúc ấy chúng sanh nào Phật.
Cho nên đấy là diệu của tâm. Cô Diệu Mỹ đã luân chuyển bao đời, khi thì làm con rắn ở bên Ấn Độ, khi làm con mèo ở bên Nhật Bản, rồi vào làm quỷ, làm ma, rồi đi làm ông trời, trải bao nhiêu thứ thân. Đó. Thế nhưng mà một khi nhận được cái tâm này thì ngay lúc ấy là thành Phật. Sao nghe cái câu này nó lạ quá, cho đến nỗi mà Đức Xá Na Như Lai ngài cũng phải ngạc nhiên. Nghe cái câu này nó lạ lắm. Con nói thế nào để cho chị em ta tin được? Nếu mà bây giờ cô tỉnh, ngay cái lúc bây giờ cô tỉnh ra, thì cô không có sân giận nữa. Thế là không có cái tâm ô nhiễm về sân, mà cũng không có cái quả báo làm con rắn. Bao nhiêu cái khổ của rắn, cô một lúc nó xóa sạch đi. Mà nếu cô tiếp tục, cô nhận được cái tánh Phật của cô sống với đúng theo cái hạnh Phật, thì cô là Phật. Còn như nếu lúc bấy giờ mình tỉnh ra, rồi tí nữa mình lại quên, lại sống theo chúng sanh, lại sát sanh, lại lếu láo, thế thì nó, thì cái mê nó lại hiện lên. Nhưng nếu mà mình cứ vâng lời Phật, mình kiên trì y theo cái chỗ mình đã tỉnh, đã ngộ, mà mình cố gắng mình giữ lấy cái giác tỉnh, cái sự ngộ của mình. Thế cho nên các tổ phải có công tu luyện. Tuy rằng cái tánh Phật thì ai cũng có, nhận là cái tánh Phật cũng như người được cái nhân. Thế còn bây giờ cái công phải vun trồng, phải tưới nước, cũng như phải săn sóc, thì cái ấy cũng như là bây giờ mình phải giữ gìn cái giác tỉnh của mình. Mỗi khi nó mê thì mình lại phải tỉnh ra, cứ mê thì lại tỉnh ra, thì cái nghiệp giác tỉnh này thành cái thói quen, giết lên rồi mình hoàn toàn tỉnh. Hoàn toàn tỉnh tức là mình thành Phật thật sự. Mà đây ngài nói chỉ cần tỉnh ra thì đúng thế. Hãy mê mà tiếp nối mê thì cứ mê mãi. Còn nếu tỉnh mà tiếp nối mà tỉnh mãi thì là ông Phật. Mà ngay cái giờ phút tỉnh ấy cũng là Phật. Tỉnh được 1 giờ là mình là Phật 1 giờ. Tỉnh 2 giờ là mình là làm Phật 2 giờ. Thì chỉ cần tỉnh ra thôi. Chứ còn những cái gì của cái mê nó đều là cái hư vọng, cho nên nó sẽ xóa sạch. Chỉ cần tỉnh ra là thành Phật. Thế cho nên gọi là cái diệu của tâm. Dù là đã bị vùi ở địa ngục bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, dù là đã làm ma, làm quỷ, dù đã làm cọp, nghĩa là độc ác đủ thứ, nhưng mà tỉnh được ra thì những cái mê kia nó xóa sạch. Bởi vì nó là những cái mê vọng, là những cái không có. Còn cái tỉnh của mình, cái tánh Phật ấy, thì lại là cái có thật. Cho nên cái có thật ấy, nó trường còn. Mà những cái hư vọng kia chỉ cần tỉnh ra là hết. Cho nên đây là diệu của tâm. Của tâm.
Thật tướng không tướng, từ hoa tàn thế giới, y báo chánh báo trang nghiêm, trùng trùng vô tận.
Cái tướng chân thật nó không có hình tướng. Sao thế? Đã có hình tướng là giả. Còn tướng thật ấy, nó không có hình, không có tướng. Thế thân con làm sao gọi là giả? Da này nó là mừng cơm, chứ đâu có phải da. Cái thịt nó là mừng cơm, chứ đâu có da, đâu có thịt. Cái xương nó là mừng cơm, mà cơm mới mọc ở đất lên. Vậy thì là đất tất cả, có cái gì là thật đâu. Cho nên nói cái tướng của cô Diệu Khiết là sai. Còn cái thật tướng của cô Diệu Khiết ấy, thì nó phải không hình không tướng, thì nó mới là cô Diệu Khiết thật. Cái tánh Phật thật sự, như ban nãy bé gì tôi vừa nói, tại kết ám lại mới thành sắc. Cho nên da thịt xương của con, mà cho đến đất nước gió lửa, cũng là kết ám lại mà có. Bây giờ tỉnh cái ám ấy ra, cái u ám ấy tỉnh dần dần ra, thì ra thì có tánh giác thôi. Cho nên cái tánh giác ấy, nó không có hình, không có tướng, nhưng nó là thật tướng. Còn bây giờ đã hiện lên cái tướng đất nước gió lửa, thế là đã là ám rồi. Mà lại mê ám mà lại còn đất nước gió lửa, mà thấy ra là da thịt với xương của mình, thì lại hai cái lớp mê ám nữa. Rồi lại cái đất nước gió lửa, cái da thịt xương này lại gọi tên là cô Diệu Khiết nữa, là ba bốn tầng mê, đều là kết ám lại mà thành không thật. Còn bây giờ đã gọi là ám thì bây giờ tỉnh ra, đừng ám nữa, sáng ra, tỏ ra, dạng ra. Thế là thì là rút cục lại chỉ có cái tánh giác thôi, cái tánh giác, cái trí tuệ mà thôi. Thế cho nên thật, cái tướng thật ấy, nó không hình không tướng. Ấy thế nó không hình không tướng, thế mà ở Hoa Tạng thế giới thì có những cái gì? Thì đấy, những đủ các thứ hoa màu, đủ xanh đỏ trắng tím vàng, đủ thứ, các thứ mani, các thứ ngọc báu, chánh báo thì báo như những ông Bồ Tát to bự. Thế mà tất cả những cái thì đều là do đâu mà ra? Đều từ cái tánh giác hiện lên. Đấy, những hình hình sắc sắc gì cũng là kết ám lại mà ra. Tỉnh ra, những cái ám ấy nó tỉnh dần thì đó là tánh giác. Đấy. Thì đó, những các bậc như thánh ấy, thì những cảnh giới như thế trùng trùng vô tận, vi diệu viên dung. Thế còn cảnh giới của bọn mình thì gì? Cũng là do kết ám lại mà thành. Khi cái ám mới tỉnh dần ra thì hóa ra là chỉ có trí giác mà thôi. Thế là từ nó có thể nó hiện lên những cảnh rực rỡ tưng bừng, mà cho đến những cảnh tầm thường như hạt bụi, như lá rau, chung quy cũng chỉ là tánh giác. Thế là từ cái tánh Phật nó có thật tướng, mà bây giờ nó hiện lên các thứ tướng như thế. Nó hiện từ các thứ tướng như thế, nhưng mà thể chất nó vẫn là tánh giác. Thế thì cái tánh giác ấy nó có diệu không? Thế thế là nói về phần tâm cũng là diệu, phần cảnh cũng là diệu. Chung quy tâm thì cũng từ tánh giác mà ra, mà cảnh cũng từ tánh giác mà ra. Tâm cảnh không hai, thuần chỉ nhất chân. Đó. Đấy, cái diệu pháp của chúng ta giải nghĩa hai chữ diệu pháp là thế. Vậy thì tâm ấy, tức là chánh báo, cảnh tức là y báo, cả chánh báo cả y báo chung quy đều là từ cái là cái tánh Phật của chúng ta. Cho vậy thì diệu pháp là nói cái gì đây? Tánh Phật của chúng ta nó là bản thể của tất cả, như ban nãy Chân Minh vừa nói, hư không bát ngát mông minh kia chính là cái tánh giác của chúng ta. Tất cả ổi xoài mít cam, trái đất cho đến trái địa cầu, trái đất của mình, rồi có những trái gì, trái đất gì nhỉ, các hành tinh ta gọi gì, mộc tinh rồi gì, hỏa tinh, tất cả cái thái dương hệ ở khắp hư không kia cũng đều là từ tánh giác, thể chất là tánh giác. Cho nên khắp cả pháp giới mông minh bát ngát là cái biển tánh của chúng ta.
Cái gì của cảnh, gì của tâm thì tôi nghĩ là sáu phàm, sáu phàm bốn thánh thì mình hiểu cái gì diệu cái tâm, nhưng cái gì diệu của cảnh?
Diệu của cảnh là bởi vì có phước thì nó hiện lên y báo, chánh báo, trang nghiêm, trùng trùng vô tận. Đã. Mà kém phước thì nó hiện ra hạt bụi, sợi lông, ngọn cỏ, lá rau. Nhưng mà xét đến cùng tận cái thật tướng của những cái thứ này là cái gì?
Tâm.
Đều là tâm, tánh tâm của chúng mình. Đấy. Thế cho nên diệu, những cảnh đây là tánh Phật của mình hết, cho nên gọi là diệu. Thì đã đánh, thì cảnh với tâm cũng là một. Thế nhưng mà bây giờ nói về phần tâm thì nói về phần chánh báo, còn cảnh nói về y báo, bởi vì chúng mình quá quen chia hai rồi. Cho nên đây này gom hai cái là một, để chúng mình thấy như thế mới gọi là diệu. Nắm, chúng ta nhận được cái thật tướng của chúng ta, cả phần chánh báo, cả phần y báo. đều là tánh của mình, mông minh bát nhát, khắp cả là tánh giác. Nhận được cái đó, đấy cái ấy tức là ngài định nghĩa cái chữ diệu pháp. Diệu pháp đấy, như thế gọi là diệu pháp.
Ngài đó gọi là ám không? Ngài gọi là do trí tuệ công đức mà nó kết thành.
Thôi thì nhưng mà bây giờ chúng mình cứ thấy nó là ngọc lưu ly, nó là mani thì cũng phải là kết ám mới thành chứ, bởi vì thật tướng của nó là tánh giác.
Vậy thầy sao các ngài không nhập niết bàn, tức là các ngài ở đâu thì tánh giác các ngài ngay chính đó rồi, mà sao
con còn phải sợ là... các ngài ở đâu rồi tánh giác nó còn ở đó thì nghĩa là nó còn có một khu thôi.
Dạ, nó ở khắp
cái chi kiến chúng sanh của nó.
Tánh giác của hoạt vi, tánh giác của chúng sanh ở khắp pháp giới. Mà bây giờ ngài sống được với tánh giác của ngài rồi, sao lại còn hiện ra cái cảnh giới như cõi cực lạc, cũng có chim, có cảnh, có người.
Thì cõi cực lạc để cho những người như con ấy tu thanh tịnh rồi về bên ấy. Thanh tịnh là thanh tịnh tương đối với con, chứ không phải thanh tịnh tương đối với ông Phật. Thế vậy bởi vì nó có từng trình độ, cho nên nó có cục đất, nó có hoàn ngọc, nó có từng trình độ.
Vậy thầy, như vậy cũng là cái phương tiện của ngài cứu chúng con. Rồi đến khi thực sự mà chúng con không còn khổ nữa thì ngài về được thẳng, không còn cái cảnh giới nữa phải mày thầy.
Cái đó chưa chắc. Rồi con cứ học dần lên thôi. Bây giờ hạn cứ biết là những cái thứ cảnh giới mà con biết ấy thì nó đều là kết ám mà thành. Rồi học thêm một tí nữa rồi thì để đi dần.
Thưa thầy, là ở trong kinh Di Đà nó là những con chim nó hót và chính là A Di Đà
ngài hóa ra.
Dạ, để mà thuyết pháp. Tiện thì con nghĩ những cái vàng bạc lưu ly thì cũng chính ngài hóa ra.
Ngài hóa ra đã đành, mà cũng phải cái nghiệp báo của những cái vị mà sang bên ấy. Người ta có cái nghiệp báo của người ta cảm cái quả, người ta mới được hưởng cái cảnh ấy.
Ở đây nói là nếu mà vị nào mà đã giác tỉnh trở về với cái tánh Phật của mình thì khắp tất cả chỉ là cái tánh Phật thôi. Thì tại sao lại có cái hoa tạng thế giới mà Đức Phật Lô Xá Na ngài đã chưa ngài trở về sống với cái tánh Phật rồi?
Thì nói chuyện nói đây là nói cho con hiểu. Nói giảng đây là giảng cho con, để cho những loài người hiểu, theo, dùng lời nói của loài người, nói theo cái trình độ của loài người mà các ngài giảng. Thế thì mình hiểu theo cái trình độ của mình, chứ còn nếu nói về cảnh giới của các ngài chúng mình đâu có biết. Thật sự các ngài, cảnh giới của các ngài chúng mình không thể biết được. Bây giờ con muốn biết thì con phải nghịch phản văn, con nghe cái tánh nghe của con, rồi con vào được cái chánh định, cái gì gọi là cái pháp hoa tam muội. Thế như Đức Quan Âm ấy, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, lúc giờ cái cảnh của các ngài nó hiện ra. Chứ còn bây giờ mình cứ dùng cái con mắt với cái tai của mình, dùng lời nói của mình mà nói chuyện các thánh thì dĩ nhiên chả bao giờ đúng. Là ngài giảng xong cái chữ diệu pháp rồi. Vậy tóm lại diệu pháp nghĩa là gì? Tức là khắp hư không đây thì do mê muội mà thấy là hư không, còn nếu tỉnh thì là cái gì?
Là
giác hết. Thế rồi kết ám là thành sắc, chánh báo y báo của chúng ta khắp cả đây. Đấy. Thì những cái nếu bây giờ cái ám ấy, nó tỉnh ra, nó không mê ám nữa thì là cái gì? Đều là tánh giác. Đã. Cả thân, cả tâm, cả cảnh của chúng ta để tỉnh ra thì đều là đó. Vậy thì diệu pháp nó ở đâu? Khắp pháp giới. Mà tướng của nó thế nào? À, đấy. Mà cái chỗ ở của nó chính là ở nơi vạn pháp đây. Ở tại hư không, ở tại cái mít, cái xoài, ở tại con mèo, con chuột, ở tại thằng Tún. Thì tất cả những các thứ đó, cái thể chất thật ấy, là cái diệu pháp chúng ta đang học đây. Cái thật tướng của tất cả mít, xoài, ổi, lăng nghiêm, dực sư, phu a, đã, cái thật tướng chính là cái diệu pháp này. Nó là tâm chúng ta. Cả tâm cả cảnh tỉnh ra là diệu pháp.